Hôm nay là khóa học thứ tư của Tại Thiền Viện Vĩ Kiên. Tôi xin đặt là khóa học quyên thức. Ba khóa đã qua, không nhiều thì ít, các bạn cũng đã nghe được những lời giảng và đã ý thức được những gì mình cần học và cần phát triển cho tâm linh của chính mình. Thì trong đó
nó gồm cả nhiều tầng lớp, nhiều trình độ khác nhau. Lời giảng gom tụ cho ba cõi đồng tiếng, quy thức, thức nào cũng mở theo trình độ sẵn có của chính nó. Thấy chúng ta ngồi đây nhưng mà trình độ khác nhau, không có giống nhau. Mỗi người một tâm sự khác nhau, mỗi người một duyên nghiệp khác nhau. Kẻ nặng người nhẹ, kẻ lâu người đã thật sự buông bỏ. Tại vì chỉ có thanh điển mới giảng giải thấu tâm can, thấu mọi sự kích động và phản động, để dùng nó chiếu sáng và khai mở cho tâm linh đồng tu đồng tiến. Bước vào giới điển thì chúng ta mới cam kết rằng chúng ta có thể mở thức hòa đồng để thăng hoa tư tưởng tuyệt đỉnh. Cái gì gọi là quy thức? Quy là quy về nguồn cội cao nhất, hòa hợp với trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ. Lúc đó chúng ta mới thức tâm, mới thấy rõ khả năng của chính chúng ta đã và đang làm gì nơi đây, nơi cảnh trần gian hỗn loạn này. Chúng ta đã đi du học từ lâu rồi, đến để học, để tiến. Để học những bài gì? Bài kích động và phản động liên tục, nhồi tâm thức của chúng ta càng ngày càng thanh nhẹ, mới kêu bằng càng ngày càng mạnh. Mạnh trong sự thanh nhẹ, mạnh trong sự thanh nhẹ thì chúng ta mới có thể hòa được với các giới. Chúng ta không phải dùng sức lực như thế gian nữa, nhưng mà chúng ta dùng từ điển thăng hoa để thả lỏng nó, quên thể xác ô trược này, để tiến tới giới thanh nhẹ hòa đồng, kêu bằng quy nhất. Quy nhất rồi mới quy thức, mới lãnh nhiệm vụ hướng độ chúng sanh, hướng độ những phần ô trược ngay trong tiểu thiên địa của chính chúng ta, cũng như các giới gần đến chúng ta từ đây cho tới tương lai. Nếu chúng ta không thanh nhẹ, làm sao chúng ta thấy giá trị của sự từ bi? Chúng ta nghe được tha thứ và thương yêu, bây giờ phải làm sao đây? Chúng ta không điển, không hòa với chân điển, làm sao chúng ta thấy cái giá trị của tha thứ và thương yêu? Làm sao giải thích được hai chữ, bốn chữ tha thứ và thương yêu? Có phải từ điển không các bạn? Từ điển do đâu mà có? Từ điển do sự buông bỏ thanh nhẹ, hòa với các giới, mới đạt thành từ điển Ấn Độ đời đời bất diệt. Chúng ta xuống thế gian đang tập tành học hỏi từ kích động và phản động, làm cho chúng ta triền miên đau khổ. Ngày hôm nay chúng ta quyết tâm buông bỏ nó. Buông bỏ nó rồi chúng ta đi đâu? Chúng ta phải bước vào một chỗ tốt hơn, thanh nhẹ hơn, dễ dãi hơn, cởi mở hơn, thăng hoa sáng suốt hơn. Đó là mục đích của người tu vô vi. Mới luận về cái hồn và cái vía, đó là chủ của thế gian. Chúng ta càng luận càng thấy rõ, ai làm chủ thế gian này? Ý chí tôi đang có đây, tôi đang điều khiển thế xác này, cái vía tôi là ai? Tứ chi đang hoạt động trong cái cơ thể này. Thừa lệnh của ý chí vô cục của tội. Đó là hồn vía tương hội tại thế, chỉ chờ ngày tương ngộ để đàm luận phân minh. Kẻ Nam người Bắc đã phân ly từ bao nhiêu trăm năm, ngày nay chỉ chờ giây phút thanh tịnh để hội ngộ, đàm luận lẫn nhau. Nhớ lúc thương yêu vô cùng, chia tay vô cùng, đau khổ trong nội tâm. Chỉ có một gan một tấc, không có cơ hội tương ngộ giữa hồn và vía. Lận đận đau khổ hàng ngày, không giải quyết được. Rồi nó lôi cuốn ra hướng ngoại, tạo cho gia đình bất an, kích động và phản động. Luật trời đã ban xuống thế gian, sanh con để cháu. Đó là những xiềng xích trói buộc chúng ta không thể ly khai được. Thì chúng ta mới nhận định rằng ta là một tội hồn chưa giải quyết được, một tội hồn chưa hoàn tất, chưa toàn thiện, chưa ăn năn thật sự. Ngày hôm nay xiềng xích vẫn theo bên ta. Con ta là chiếc xiềng, dây xiềng, nó đang xiềng khóa chúng ta. Chồng ta cũng dây xiềng, vợ ta cũng dây xiềng. Người nào cũng rỗn rãng đang bị trói buộc những sự xiềng xích của trần gian. Biết được mà bỏ không được. Thì chúng ta phải làm thế nào? Chúng ta phải hòa để quán thông. Mà muốn hòa thì phải làm thế nào? Phải có một phương pháp trụ. Là các bạn bắt đầu từ động loạn của tay chân, mà khép ngồi đó để quy nhất, rồi nó mới đi tới chỗ quy thức, thấy rõ chúng ta đã sai lầm quá nhiều, ta tội trạng quá nhiều, ngày hôm nay còn ràng buộc ta. Từ câu nói, từ hành động, từ mọi sự chăm chích, và để cho chúng ta thức tâm thấy tôi có tội. Tôi mới ăn năn sám hối, tôi mới dẹp tự ái của tôi. Tôi không còn lấy cái tạm bỡ này mà dựng thành với tường chẳng mất tiếng tâm linh của chính tôi. Tôi phải nuôi dưỡng cho tôi cùng để mở trí, mở tâm tôi, để tôi làm việc cho tôi trước đã. Bao nhiêu kiếp tôi đã bỏ tôi, và tôi không cần biết tới tôi, không bao giờ phục vụ tôi. Mà ngày hôm nay tôi mới thấy rằng trí là quan trọng. Tôi tru tu bằng trí bằng ý, thì bây giờ tôi phải xây dựng trở về với Trung ương để làm việc ngày lẫn đêm, để khai mở những gì mà tôi đã ràng buộc tôi từ nhiều kiếp. Tôi tâm vô cùng. Trước kia ở địa ngục bị đánh bằng roi, ngày nay bị xé tim tôi bằng lời nói. Điển trời đang giáo dục cũng tiếp tục đánh tôi. Sự buồn hận, sự tủi nhục, sự đau khổ đang xé từ sớ thịt tôi. Cho nên ngày hôm nay tôi mới tìm một cái giải pháp, thấy rõ tôi hơn. Chính tôi là một luồng điện đã phân ly từ tám thập tám thiên giáng lâm xuống thế gian, chia ly từ khối đại thanh tịnh, mà ngày hôm nay tôi đi tới đại động, không làm cách nào giải quyết, trở về với thanh tịnh sẵn có. Thì tôi ăn năn hối cải, và tôi thấy tôi là người có nhiệm vụ làm việc cho chính tôi, và tôi là người có nhiệm vụ đổi cái tâm đời qua cái tâm đạo. Bỏ cái con tim bằng xương bằng thịt này, giờ ngay trung tim bộ đạo, hướng thượng hòa với cả không vũ trụ. Nới rộng phạm vi ra, tôi mới thấy rõ hành động bất chánh của chính tôi. Chính tôi là con người bất chánh. Chính tôi là con người mê muội. Chính tôi là con người đã sát phạt lấy tôi nhiều quá. Tôi có ý niệm xấu nghĩ về người khác là tôi đã ràng buộc tôi ngay tức lúc đó. Mà nó gút biết bao nhiêu gút, bây giờ tôi phải gỡ rối cho chính tôi. Muốn gỡ rối tôi phải mở pháp. Tôi mở cái pháp để mở cái pháp khư trực lưu thanh đấy. Tôi phải bỏ công giải quyết cho chính tôi. Tôi thấy cuộc đời ăn không bao nhiêu, mặc không bao nhiêu, mà tôi bận rộn quá nhiều, chính tôi đã trói buộc tôi. Bây giờ ngày hôm nay tôi không còn sự trói buộc nữa, tôi chỉ tháo gỡ mà thôi. Tôi thực hành để tôi tháo gỡ. Chính tôi là người duy nhất nhất săn sóc cho tôi và tháo gỡ cái nạn tai đó. Thành ra ý niệm tôi không bao giờ lưu lại trong khối óc hiện tại nữa. Những cái ý niệm ô trực tranh chấp đó phải rờ bỏ tức khắc. Vì tôi đã nuôi dưỡng tinh thần đem ánh sáng vào tâm. Đem ánh sáng gì? Ánh sáng từ bi của Thượng Đế. Ngài là đại từ bi mới nắm được nhiều mối hóa hóa sanh sanh vạn vật tại thế hiển hiện trước mắt chúng ta, kể cả ta. Mà ngày nay tôi không hướng về ánh sáng của từ bi, làm sao tôi được sáng? Mà tôi nói với thiên hạ rằng tôi tu, tôi muốn độ chúng sanh. Chính bản thân bất độ hà thân độ, thân tôi chưa độ, tôi chưa hiểu, tôi chưa chịu khai thông tâm thức của tôi. Tôi còn đang bị xiềng xích bởi gia căn. Bây giờ tôi phải làm sao đây? Cho nên kỹ thuật đã nhắc các bạn nhiều quá rồi. Kêu các bạn trì niệm Nam Mô Di Đà Phật. Nhiên hậu các bạn mới đạt được cái cơ quy nhất thượng trung hạ sẵn có của chính bạn. Lúc đó các bạn mới thấy rằng cái thức hòa đồng là quan trọng. Thượng nguồn sắp tới đây là toàn thức hòa đồng mới có cơ hội làm việc, mới có sự sống. Thượng Đế đã nuôi chúng ta nhiều kiếp rồi mà chưa mở được cái thức hòa đồng. Ngày hôm nay chúng ta hiểu được cái nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật là thức hòa đồng. Nên giữ niềm tin đó và xây dựng cho tam giới quy nguyên, nó quy một. Lúc đó cái thức hòa đồng mở thì các bạn đừng có lo. Đừng có hiếu kỳ rằng ông Phật có hào quang mà các bạn không có hào quang. Các bạn trì niệm ngay trung tâm bộ đầu rồi các bạn cũng được hào quang như mọi người. Lần lần quy nhất ánh sáng bộc khởi trong nội tâm thì phần trược phải ly tan tức khắc, không còn lưu luyến trong nội tâm chúng ta. Chúng ta còn không còn chấp, không còn mê, không còn đố kỵ tỵ hiềm bất cứ một ai. Chúng ta thấy rằng chúng ta đã bỏ phế cái quyền tối hậu từ lâu rồi, từ nhiều kiếp rồi. Ngày nay chúng ta phải cố gắng sử dụng cái quyền đó. Quyền đó là quyền tha thứ và thương yêu, là chìa khóa để vượt qua ba giới, là chìa khóa để mở tâm mở trí cho chính ta và ảnh hưởng chúng sanh ở tương lai. Điều đó là điều chúng ta cần học. Nhưng mà cái gì có thể làm được nhanh chấm tức khắc được? Chỉ có điển mà làm được. Cái này ngày hôm nay các bạn bỏ công tham thiền, có kẻ đã nhận được điển rồi, đã thiền mà thức tâm đó, thấy rõ. Nhờ cái thiền tôi đã thức tâm, thì nhờ cái gì thức tâm? Nhờ điển. Điển phóng lên hồi quang phán chiếu, tôi mới thấy hành động sai trái của chính tôi và tôi ăn năn hối cải. Thì lúc đó tôi là người thức tâm, chứ không bắt chước người khác nói rồi con có tội con xin ăn năn trước Đức Phật. Vô ích. Phật không có hộ phò. Các bạn tự khai để đi tới. Đã có một lần đầy đủ rồi, tứ chi đầy đủ rồi, tâm thức đầy đủ rồi, có ngũ tạng, có quy ở bên trong hết rồi. Bây giờ chỉ có hành mà tới thôi. Mà các bạn không hành thì các bạn phải trì trệ. Các bạn không hành thì các bạn chỉ rước nạn vào tâm và không có giải quyết được. Cho nên các bạn cố gắng tu thiền trong giai đoạn đầu, đâu nó quy nguyên vào đó trật tự rồi thì thanh quang điển lành hòa hợp với các bạn là một. Các bạn giang lâm Thượng Đế đã sống với các bạn tới ngày nay, đâu có bỏ các bạn, chiều chuộng các bạn, đi theo bên bạn, muốn gì cha cho nấy, không bao giờ mà từ chối. Người cha thương yêu không bao giờ từ chối. Luôn luôn thanh lọc cái biển yêu của Ngài trong nội tâm của các bạn, để cho các bạn thấy rõ các bạn nhiều hơn. Các bạn đang sa mê trầm tục, sa mê trong tránh tánh ý, sa mê sự phàm trược. Tưởng dục là chánh, dục là thiên đàng, mà kỳ thật dục là nghiệp, là nạn đó bạn. Trong giây phút mà gây đại nạn triền miên lôi cuốn cho phần hồn phải thảm bại tại thế. Đáng lẽ đã đi lâu rồi, nhưng mà bây giờ cứ lôi cuốn mãi. Đó, cho nên ngày hôm nay chúng ta hiểu được chân lý rồi, chúng ta phải làm thế nào? Chúng ta phải thức tâm nhiều hơn. Chúng ta phải trở về làm chủ, không giao cái quyền, chủ quyền cho bất cứ một ai nữa. Lục căn lục trần không được quyền làm chủ, chính ta là chủ. Phải cương quyết hương thượng. Tộc đảnh, trung tâm sinh lực càng khôn vũ trụ, các bạn phải hòa cho đến được, các bạn mới giải quyết được việc của nội tâm. Ánh sáng triền miên chiếu rọi, trong giấc ngủ cũng có ánh sáng, thì không bao giờ có sự tâm tối lôi cuốn các bạn. Chúng ta đã qua thử thách rồi, cuộc đời nửa đời người rồi, học biết bao nhiêu sự thử thách của trường đời. Phạm rồi tái phạm rồi tái phạm, biết bao nhiêu chuyện rồi, mà thề rồi thì thề, tái thề, thề hoài mà rốt cuộc không hành. Cho nên tội đó của ai? Tội đó của chính ta. Tội gì? Tội trượt đó các bạn. Các bạn đi vô giới trượt, các bạn tưởng là các bạn thanh, rồi các bạn ôm như cái trượt đó, rồi nó hành các bạn, hành triền miên mà tháo gỡ không được. Cho nên ngày hôm nay chúng ta biết được rồi, cái thanh, chúng ta nung nấu cái thanh để đi tới. Khi mà các bạn nung nấu cái thanh, các bạn đã co lưỡi răng ghè răng, đóng cửa thế gian, mở cửa thiên đàng, ngay trung tim bồ đạo, thì các bạn cố gắng đâm cửa đi. Nói ít lợi, nói ít lợi nhiều các bạn ơi. Nói ít chừng nào các bạn dễ quy nguyên, nói ít chừng nào các bạn dễ quan thông, mà nói nhiều chừng nào thì các bạn bị lôi cuốn và tạo nghiệp, thì các bạn bị cột ở trong gốc cây đó chứ đi không được đâu. Thấy vậy mà đi không được, cho nó khổ vô cùng. Phải hiểu cái đường tu. Cho ngày hôm nay chúng ta hiểu đường tu, và khi chúng ta nói ăn năn sám hối là thật sự ăn năn sám hối, trở về với chính mình, chắc chắn như vậy, không có thay đổi nữa. Vì mình thấy rõ cái thể xác này cấu trúc bởi siêu nhiên mà có. Có mặt trăng, mặt trời, có trời đất, các tiểu thiên địa trong thể xác này có. Chúng ta nên khai thác nó ra để hưởng đời đời một cái cảnh chư Phật đã đặt, và chư Phật đã ban cho chúng ta thấy rõ rằng cái tiểu thiên địa này là cái nơi trú ngụ cuối cùng của tâm linh chúng ta. Và nếu chúng ta không gom nó về thì tương lai chúng ta không có chỗ ngự ở nơi Niết Bàn. Cho nên chúng ta người tu là lo xa, không phải lo gần. Làm việc cho nhiều kiếp ở tương lai, không phải là làm việc cho trong một kiếp này. Không phải cầu xin trong giây phút này, nhưng mà thực hành để tự đạt. Cho nên các bạn đã làm mẹ, làm cha trong gia đình, làm con trong gia đình, thấy rằng người nào cũng có gốc rễ hết, cũng có khả năng phát triển, mà chỉ thiếu thực hành mà thôi. Cho nên ngày hôm nay chúng ta biết đường lối thực hành trong thanh tịnh, nên giữ sự thanh tịnh đó mà thực hành, quý giá vô cùng. Và các bạn mới vạch rõ cái chân tướng của các bạn là từ không mà có. Chứ đừng ôm cái co mà loạn động, đừng ôm cái địa vị tạm bỡ không hiểu mình. Địa vị đó không có giá trị. Hiểu được ta là không, ta từ đại thanh tịnh là không không mà đem tới xuống thế gian này, chúng ta quy không thì chúng ta mới thấy nhàn hạ. Ta không có chấp vào tướng nữa, không có chấp vào địa vị nữa. Nhưng chúng ta thấy rằng những người chấp về địa vị là những người đau khổ, tự trói buộc. Chúng ta lấy lòng từ để cứu độ họ, để cho họ thức tâm và tự tránh những sự sai lầm của chính họ. Cho nên đường đi rất rõ rệt. Người tu vô vi đã tham thiền rồi thì thấy rất rõ rệt. Tương lai cái xác bạn là không, và không không phải cái xác của bạn. Nếu xác của bạn, bạn có cơ hội ôm nó đi chôn rồi, không có cơ hội đâu bạn. Ai chôn ở đâu? Cái gì bạn đang có, đang đeo vòng vàng cũng thiên hạ lấy cho không phải của bạn, nhưng mà vỏn vẹn cái tâm thức là của bạn. Bạn phải giữ cái tâm thức để mà sống, sống đời đời và không bị lệ thuộc, vì hồn của bạn bất diệt rồi mà. Điểm linh quang đó không có thế nào mất. Chính bạn bằng lòng chôn vùi trong tâm tối thì nó tâm tối, mà bạn cố gắng đem nó lên sáng thì nó sáng đời đời. Cho nên bạn cũng đi một vòng quanh cả càn khôn vũ trụ rồi, đồng đi với Thượng Đế trong trượt và thanh rõ ràng. Ngày hôm nay phân ra té ra, mình đã đi với cha mình rồi, mình đã học với Ngài, mình đã từng sống với Ngài, và mình quên quyền năng tiếp tục của chính mình. Cho nên trở về để sử dụng quyền năng đó, cầm cái mồm lo trì niệm Phật. Khi các bạn trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật để chi? Để tạo luồng điện từ ái tương đồng với luồng điện yêu thương của người cha, của Thượng Đế. Thì khi mà chúng ta có luồng điện đó rồi, thì chúng ta đâu cần phải mở miệng, chúng ta đâu cần phải trang hoàng cho đẹp để cho mọi người nghe. Không, chúng ta dùng cái vòng điện từ ái đó trong thanh tịnh là các bạn phóng đi được rồi. Cho nên các bạn ngồi đó mà làm việc rất nhiều, ngồi đó mà không ngừng nghỉ hướng thượng để hướng độ vạn linh đang đắm chìm trong ba cõi. Các bạn thấy không? Không phải số người này khổ đâu, thiếu gì người khổ trong địa ngục. Các bạn bước xuống thềm địa ngục, bắt các bạn nghe nó khóc rần trời hết. Khóc biết bao nhiêu là khóc. Tại sao nó phải khóc? Chính nó đã ràng buộc nó tạo sự đau đớn cho nó. Nó biết đạo, nó không tu, và nó tạo như sự tranh chấp, rồi rốt cuộc nó đánh nó. Thấy sự công bằng của ông trời, Thượng Đế rất công bằng. Con muốn gì cha cho nó. Chửi đi, chửi thiên hạ đi, trách móc thiên hạ đi, phiền hà thiên hạ đi. Rốt cuộc là mình trói buộc mình trong sau giờ phút lâm chung là phải giam vào trong cái góc đó. Chính mình buộc mình. Luật nó có, luật trời mà. Chúng ta đâu có bỏ luật trời được. Các bạn nói tôi sống ở đời mà ông nói chuyện luật trời. Đời có chút xíu thôi. Luật trời nó chiếm tới 80% lời, đời 20% là nhiều lắm. Mà có thể nói luật trời 100% nữa. Không có sự thông minh của người làm sao đặt ra luật ở đời. Thấy chưa? Toàn là luật trời không. Nhân quả rõ ràng, chúng ta hiểu cái này và tự tránh, chúng ta mới tiến được. Cho nên các bạn nói tôi tu muốn giải trượt, tôi muốn thanh nhẹ, tôi tu muốn thành Phật, mà tôi ôm cái sự tranh chấp sân si, làm sao tôi thành Phật được? Căn bản của các bạn là Phật tiên, mà các bạn không chịu bỏ động tìm tịnh, làm sao các bạn đi tới Phật tiên được? Cho nên các bạn đang ngồi tham thiền đây là các bạn ước vọng trở về một vị Phật. Thì hành động của các bạn luôn luôn nuôi dưỡng cái tâm từ của vị Phật trong tâm các bạn. Đang làm việc với chư Phật, đang làm việc với chư Tiên, đang làm việc với Thượng Đế. Thì hành động của bạn khó sai lầm. Còn bạn cứ quên Thượng Đế mà bạn ngồi làm cho mạnh để đi đánh lộn. Cái đó là ngày càng tâm tối rồi không đi được. Cái pháp đây là giải ra chứ không phải trụ để đánh người, trụ để kích động người, trụ để ăn thua người. Không, trụ để cởi mở cho ta và ảnh hưởng người khác, để người khác đồng mở đồng đi với chúng ta, mới đem được thiên đàng xuống thế. Cái cảnh thương yêu mới thật sự cởi mở và dìu tiến lẫn nhau. Ngay trong gia đình chúng ta là một người cởi mở, người cha trong gia đình cởi mở, thì lập cái hạnh cho gia đình quá tốt. Mà người ta muốn cởi mở thì người cha phải nhịn nhục. Nhịn nhục tối đa mới thấy sự sai lầm của các con, mà dụng kỹ thuật từ bi để mở tâm mở trí cho các con, thì cái gia đình nó mới có cái hạnh tốt. Cho nên các bạn, tại sao các bạn về cái căn nhà vô vi này các bạn thấy nó thoải mái? Vì nhà của các bạn đã đóng góp. Các bạn không phải đóng góp về tiền bạc. Các bạn có thể nguyện rằng tôi muốn đóng góp cái sinh mạng tôi để cứu người. Tôi muốn đóng góp từ điển của tôi để tôi cứu người. Đó là cái ý nguyện các bạn khi bước về rừng núi thanh thanh đẹp như thế này. Và Thượng Đế đã cho các bạn có một cái gia đình đầm ấm giữa anh chị em. Trước khi chưa tu đều khác tánh, nhưng mà ngày nay đồng một con tim, đồng một ý chí xây dựng giải thoát, thì có phải đi về cơ quy nhất không các bạn? Ngày hôm nay ta bước vào trong căn nhà ở trong cơ quy nhất rõ ràng, cho nên ăn năn hối cải nhiều hơn nữa. Càng ăn năn càng hối cải, càng sám hối, thấy rõ, thấy rõ, thấy rõ ta không tốt, thấy rõ ta tâm tối, thấy rõ ta không biết đường đi. Rồi ta về căn nhà này, ta thấy căn nhà này thanh nhẹ vô cùng. Chúng ta hưởng cái ý thanh này, và chúng ta xây dựng cái ý thanh này, và xây dựng cả niềm tin, cũng như hoa sen ôm nở để dâng trả. Trong một tâm hồn trong sạch tuyệt đối, khai triển tâm linh để làm việc cho đấng tối cao. Ngài đang mong chờ, Ngài đang phí biết bao nhiêu công mà để chúng ta đóng góp. Nhưng ngày hôm nay chúng ta thức tâm rồi, chúng ta thấy sự đóng góp là quan trọng. Chúng ta đã hành được một giai đoạn rồi, chúng ta cần đóng góp. Chúng ta thấy rõ nhiều người chưa tu về pháp lý cũng đã hành. Hành chỗ nào? Làm cha làm mẹ là kích động và phản động đủ chuyện rắc rối trong gia can, từ trong cho tới ngoài, là nó đã điêu luyện tâm hồn chúng ta. Bị kẹt rồi không có thoát được, chúng ta nghĩ ai? Chỉ nghĩ Thượng Đế. Đó, những người đó cũng được chứng tâm. Quá khổ chỉ biết kêu trời. Mà kêu trời rồi thì ta học tánh chất của Đức Ông Trời, tánh chất thương yêu của Ngài, thì tự nhiên ta đi tới chỗ quan thông. Thượng Đế là vô cùng thương yêu. Nếu Ngài không biết thương yêu là Ngài mất cái vốn rồi, mất cả trật tự của cả càn khôn vũ trụ. Cho nên cái lòng từ ái của Ngài vô biên. Cho ngày hôm nay quý vị làm cha làm mẹ, cái lòng thương con cũng vô cùng. Bạn có thể nói với con của bạn là bạn thương con bằng cách nào đó, nói không được, giấy mực tả không hết kìa mà. Lòng thương con, lòng đứa con có hiếu thương cha nó, nó không có thể viết cái thơ nào mà nói cho cha nó biết rằng nó thương cha nó. Đó, cho nên cái pháp luân thường chuyển là hai cái chu lực nó tương đồng như vậy. Một cái mở đi lên và một cái đi xuống, móc đi lên. Cho nên ngay chúng ta trung tâm bộ đầu mà mở điển rồi, thì cái pháp luân thường chuyển của càn khôn vũ trụ nó rút chúng ta lên. Cho nên cái đầu các bạn được rút. Rút rồi thì các bạn nằm xuống ngủ, thấy cũng như giấc chim bao, mà kỳ thật các bạn đi trở về cái căn cơ tiền kiếp của các bạn. Rồi từ đó các bạn nhận định và đi lên nữa, khai thác cho thức cùng. Thấy rằng trước kia tôi cũng làm, ông này ông nọ cũng đi đến đâu, rồi bây giờ tôi tu giải thoát, may ra tôi mới được an tịnh. Nếu mà kiếp trước tôi có khả năng đạt tới cái quan quyền như thế đó, mà có thể giao cho tôi kiếp này thành đạo, thì tôi nên tiếp tục. Vì kiếp trước đã cho tôi nhiều uy quyền, nhưng mà tôi không thành đạo và chả cứu được ai. Rồi càng ngày tôi lâm trần, tôi rồi sống trong chỗ tham dục độc tài. Bây giờ tôi thức tâm rồi, tôi mở, tôi trở về, tôi về về quy không. Tôi về cái chỗ không, tôi mới được an định. Nhất trần bất nhiễm. Nếu tâm tôi còn nhiễm sự trần trược nữa, làm sao tôi được an nhẹ được. Cho nên lấy tâm đời mà luận xét, chúng ta phải buông bỏ. Buông bỏ mới thôi được. Trong tâm các bạn nó dơ giấy, các bạn rửa nó đi, bỏ nó đi. Cái đó không cần thiết các bạn ơi. Đã phạm rồi, tái phạm nhiều lần lắm rồi, không cần thiết, chúng ta dứt khoát nó đi. Cho nên dứt khoát thất tình lục dục trong tâm, thì trung tim của các bạn, trung tim bộ đầu các bạn nó mở liền, nó nhẹ rồi. Đó. Thì các bạn mới thấy đạo là gì. Đạo là nó ở siêu cấp, nó không phải nuôi dưỡng trong phàm tâm, trong cái lưỡi tranh chấp, trong cái lỗ tai nghe mà động, không có. Trong cái mũi, cái lỗ mũi ngửi mà thích, không có nữa. Con mắt xem mà mừng, không có nữa. Bỏ hết. Thì lúc đó các bạn mới là tiên tại thần rồi. Các bạn mới xác nhận là tôi trước kia tôi có tiên. Tôi ở trong động mà tôi vẫn tỉnh, tôi thấy tôi thơ thớ vô cùng. Mà hồi trước kia tôi không tu, tôi lại thấy tôi muốn nhào vô động loạn, tôi rước bệnh hoạn trong tâm mà không hay. Càng ngày bệnh càng nặng mà tưởng ta là có địa vị. Cho nên các bạn xuất hồn rồi, các bạn thấy những cái đám ma sang trọng vô cùng, địa vị các bạn đập không hết, nhưng mà rốt cuộc là bị giam ở A Tỳ. Bạn chưa gặp những người đó, những gặp những người đó, những người mới đó mới nói, mà các bạn muốn cứu họ ra họ cũng không ra. Họ thấy rồi, họ nên ở tù lâu hơn, bị giam đời đời để chuộc lấy cái tội của họ đã và đang làm. Cho nên có người thả họ về, họ còn xin đầu thai đi làm con thú. Làm con thú để chuộc tội, để trả lại cái nợ đời. Miếng da, miếng thịt, miếng xương phải phục vụ. Vì trước kia thiên hạ phục vụ cho họ nhiều quá. Làm vua, làm quan là toàn dân phải phục vụ cho. Nhưng mà ngày nay y không có phục vụ, để trở lại độc tài giết dân, thì y phải hy sinh tánh mạng để phục vụ trở lại. Đó là luật trời. Cho nên các bạn khi nào bốc khởi một sự độc tài trong nội tâm, chúng ta nhớ sơ để nó giải tán cái phần lửa ô trược đó, phóng ra hòa với càn khôn vũ trụ, thì cái tâm phàm không còn nữa. Cái sôi hồn nó sẽ đánh đổ. Khi mà các bạn nhắm con mắt thấy cái màu đỏ đó là lửa trong tâm các bạn nhiều lắm. Cái lửa có thể đốt cháy gia can thiên hạ, đốt cháy tánh mạng thằng thiên hạ bằng một cái độc ác y phàm của bạn. Và các bạn định sai gieo tội cho họ và không xây dựng mức tiến của họ, thì đó là đại nạn nó sẽ trở về với các bạn ở tương lai. Cho nên giờ bạn ở đời cái gì nó cũng ngay ngắn tốt thiệt, nhưng mà khi bạn chết vẫn có tội. Vì tinh thần phục vụ của các bạn không có, các bạn dụng lý để chấp đời và không tự hành để khai triển tâm linh nhẹ nhàng và để tận độ chúng sanh bằng điển giới. Cho nên ngày hôm nay các bạn về đây học về điển, chính các bạn đã có điển. Các bạn không có điển, mắt các bạn nháy không được, tay các bạn cột cửa không được, chân các bạn không đi được, nhưng mà nó phân tán chia năm xẻ bảy. Ngày hôm nay các bạn đến đây tập trung quy một thì mới thấy lực lượng thanh nhẹ của điển quang trụ trên trung tâm bộ đạo các bạn. Lúc đó các bạn mới là người làm việc cho cả càn khôn vũ trụ. Cho nên ngày hôm nay chúng ta ngồi đây mọi người đều buồn, thì phóng ra những thanh khí ô trược. Mọi người khóc trong thức tâm, thấy rằng tôi sung sướng, tôi mừng, tôi được về với đường chân giác. Thì các bạn phóng thanh khí cho các càn khôn vũ trụ, là các bạn làm việc cho các càn khôn vũ trụ. Rồi đây nhìn mặt nhau thấy vui, tâm ta cởi mở. Ta là người cộng tác với Thượng Đế, và chính Ngài ở trong ta, và chính ta là người giam Ngài chứ không phải người Ngài giam ta. Tại sao? Chúng ta ý nơi Thượng Đế, cái gì cũng giúp cho chúng ta, có đầy đủ, ăn được đi chơi, đi nói dốc, nói đủ thứ, nói không bất chánh, làm bậy làm bạ, ô trược. Nhưng mà Ngài phải chịu. Ngài chịu có Ngài là Ngài cũng như bị giam ở trong cái thức của các bạn. Rồi ngày hôm nay các bạn hiểu được, các bạn mở cái thức ra, thì Ngài được nhẹ. Càng mở thức càng vui, càng làm điều thiện, càng hướng thiện, xây dựng thiện nghiệp, rồi thành lập cơ đồ tâm linh cho Thượng Đế, thì Ngài được nhẹ nhàng. Vì trong nhà Ngài đã có đứa con ngoan, biết nó, biết cha nó. Thì ngay trong gia đình của các bạn cũng vậy, biết nó, biết cha nó thì các bạn rảnh rồi. Khi các bạn về nhà, các bạn đâu có lo. Rồi lúc đó các bạn đầy đủ rồi, các bạn mới cứu độ chúng sanh. Cho nên ta tu, ta phải đắc một cái gì, chúng ta mới cứu được chúng sanh. Ngay gia đình ta không được thì không làm gì ở bên ngoài được hết. Gia đình của chúng ta là đâu? Trong cái tiểu thiên địa này, lục căn lục trần, chúng ta giáo dục nó ác độc từ hồi nào giờ. Ngày hôm nay chúng ta chỉ đường vạch lối để mở cho nó ra, cho nó tiến, cho nó thấy rõ sự sai lầm của nó, và nó trở về con đường phục vụ. Vì nó thọ con đường phục vụ của Thượng Đế từ bao nhiêu kiếp, ngày nay nó phải xây dựng cái tinh thần phục vụ đối với nó và đối với chúng sanh. Con người thiếu phục vụ, con người không bao giờ nhẹ nhàng. Người mẹ trong gia đình cũng vậy. Cứ lo tranh chấp với con thì không được. Con nó ngu, mẹ phải làm dịu dũng, làm từ để phục vụ con. Phục vụ cho nó thức tâm và nó thấy rõ rằng trên đời này chỉ có người mẹ nó là biết nó mà thôi, không có người thứ nhì. Lúc đó nó mới quý mẹ nó. Càng quý mẹ nó càng biết nó, càng biết nó càng biết chúng sanh. Đó là tâm lành hướng độ. Còn chúng ta tu bây giờ là tu về thanh điển, pháp luân thường chuyển, liên hệ cái càn khôn vũ trụ để khai mở sự ô trược trong tôi, cũng như đem ánh sáng để dìu dắt các con, ánh sáng đại từ bi để mở tâm linh của các con tiến hóa. Thì cái pháp tướng các bạn phải mở, pháp tướng các bạn phải tươi, lòng từ các bạn có rồi, đâu còn sự tranh chấp đối với bạn. Mà tranh chấp đến với bạn thì các bạn thấy rằng Thượng Đế đang đẩy các bạn lui về thanh tịnh sẵn có. Lấy quan làm ấm. Sự kích động và phản động đến với chúng ta là phước chứ không phải quả đối với người tu. Người đời thì thấy là quả mà chúng ta thấy đó là phước. Họ đẩy lui rồi chúng ta thấy rằng quá khứ chúng ta đi một đoạn đường không có giá trị, không có tiến triển. Thì chúng ta đi về đâu? Về sự thanh tịnh. Mà càng trở về sự thanh tịnh thì càng biết tha thứ và thương yêu. Biết tha thứ và thương yêu thì thấy rõ ánh sáng của từ bi, thì mùi đạo phật khởi. Mùi đạo phưởng phất trong tâm thức của các bạn. Lúc đó các bạn mới có cơ duyên tận độ chúng sanh. Nụ cười, cặp mắt ánh sáng nhìn xem có các bạn đã độ được chúng sanh rồi. Không phải nói nữa. Lúc đó các bạn đâu cần phải nói. Nhìn họ mà cười chút là đủ rồi. Họ chửi trong mặt các bạn, bạn chỉ niệm Phật và mở ướm nụ cười cho họ, cũng được đổ được họ. Vì sao? Vì các bạn đã xây dựng lòng từ, xây dựng từ điển rồi. Khi các bạn tưởng cứu độ đối phương, vì đối phương đang mang tâm bệnh mới loạn ngôn. Nếu nó không mang cái tâm bệnh, nó đâu có loạn ngôn. Loạn ngôn là mang tâm bệnh, thì chúng ta phải dùng lòng từ để tận độ nó và cứu nó. Thấy chưa? Thì đó chúng ta mới thấy là có nhiệm vụ và có tinh thần phục vụ chúng sanh, mới nói rằng tận độ được. Không hành, cứ chỉ trong cái sách kinh mà nói, chỉ đường lối của người đi trước mà nói, không được. Nói nó đâu có vô, nói nó đâu có mở. Mà chúng ta hành, chúng ta có từ điển, thì cái thanh đương nhiên hút trượt. Thượng Đế xuống đây làm gì? Hút trượt của các bạn chứ. Thượng Đế đâu có hút thanh đâu. Ngài là thanh mà, thanh đến đây chỉ hút trượt mà thôi. Còn tôi cả ngày càng cố gắng tu học, cho nên các bạn về với tôi một chập các bạn thấy nhẹ. Tôi hút cái gì của bạn chứ? Các bạn mang cái trượt lên đây, tôi phải hút cái trượt. Rồi tôi trao cái gì cho các bạn? Tôi trao cái thanh. Đó, các bạn mới thấy cái thanh trong bạn có. Và các bạn không tiếp tục rước trượt nữa. Càng ngày càng tu như vậy, thì mỗi kỳ đến với tôi, thì mỗi kỳ nghe thuyết giảng khác. Và các bạn nhẹ thì các bạn sẽ được ở cõi siêu hơn. Và nghe những lời thanh thản cởi mở, khai tâm mở trí cho các bạn. Cái khóa này là khóa sơ cấp để cho các bạn biết làm sao tự chủ. Tôi phải tự chủ, tôi phải về với chính tôi cái đã, rồi tôi mới cứu độ chúng sanh. Đó, tôi phải cố gắng tu về với chính tôi, khai thác tôi, quán thông tôi, thấy rõ tội trạng của tôi, đừng có che lấp tội trạng. Tôi làm sai tôi chịu, thấp thà với chính tôi mới quán thông cái cơ cấu trời đất đã ân ban tôi. Toàn là luật, luật kinh vô tự, không có chữ, nhắm mắt đó mà hiểu nhiều chuyện. Cho đến khi nhiều bạn tu nửa đêm ngồi tham thiền nửa đêm, xong rồi sao tâm muốn làm thơ, nắm viết viết thơ, toàn là những câu văn dạy mình không, toàn là những câu văn chỉ trích sự trì trệ của mình sẵn có và sự tâm tối của mình đã nuôi dưỡng. Những bài thơ đó giáo dục hành giả, chứ không phải hành giả đi giáo dục người khác. Chứ thơ ra nhiều chừng nào các bạn được học trực tiếp nhiều chừng nào. Cho nên quý giá vô cùng khi các bạn tham thiền rồi các bạn thấy. Chúng ta thấy rõ bề trên không bỏ chúng ta, không bao giờ bỏ. Cha mẹ không bỏ chúng ta, theo dõi chúng ta. Một cử một động sai lầm cũng được báo cáo cho bề trên, rồi bề trên tiếp tục chuyển biến cho ta thực tập. Lấy gì làm bằng chứng? Trước khi các bạn vô tu vô vi, các bạn không có nghĩ rằng tôi hiểu tôi đâu, tôi tu thử coi ra sao. Nhưng ngày hôm nay các bạn càng ngày càng hiểu bạn rồi. Thế là tiền kiếp mình đã làm sai, bây giờ mình mới bị đọa trong thế gian này. Mình đang ở tù, chứ đâu giải thoát đâu, chưa. Đang bị kẹt trong thế gian này, đang ở tù. Bây giờ chúng ta làm sao mở những cái khuyết tâm thanh nhẹ và để chúng ta trở về với sự chân giác của chính mình. Lúc đó dũng mạnh rồi, cương quyết rồi, tôi không phải là người tại thế. Tôi chỉ biết đi, biết mở. Đi mãi, mở mãi. Tầm đạo là phải vô cùng, chứ không phải tầm một hai chỗ là được đâu. Cho nên các bạn càng tu càng thấy nhẹ, càng tu càng thấy vui, càng tu càng quên tuổi tác của mình. Không có nữa. Tại sao quên tuổi tác? Vì tôi là một vị tiên, một vị tiên cô giáng lâm xuống đây, bị giam hãm trong thể xác này. Bây giờ tôi xuất ra thì tôi cũng có hành động nhẹ nhàng như hồi xưa. Tôi không có gồ ghề như thể xác nữa. Tôi là một tiên đồng giáng lâm xuống thế gian. Khi mà bộ đầu các bạn mở rồi, bạn xuất ra đâu có lớn, thì đâu còn tuổi tác nữa. Tuổi tác là cái khám đó bạn. Cái khám nó hù à. Già rồi mà làm được gì, mà chỉ chết thôi. Đó nó hù. Hù để cho cái hồn thức tâm, hù để cho mình tìm những cái gì khả năng của tôi. Có thứ thì sao, không lý vậy thôi. Mấy chục năm tôi ở đi chơi sao? Các bạn học rõ ràng, nhưng mà các bạn không gom điển thì cũng thấy trật tự đã học và đã tiến. Rồi quan trách trời đất, cầu xin trời đất vậy thôi. Tại vì thiếu học, không chịu đọc cái tâm kinh của mình. Mà các bạn tham thiền rồi, các bạn đọc lại cuốn tâm kinh vô tự, các bạn có thấy rõ ràng hành động sai trái. Tôi phát nguyện như thế này mà tôi làm như thế này là trật lắc rồi. Do đó nó mới xây dựng các bạn có sự quyết tâm. Do đó các bạn mới thấy rõ dũng trong thanh tịnh là gì. Ngồi đó an nhiên, tự tại trong thanh văn, mà tìm ra cái dũng chí để khai mở và cái đường tâm tối của chúng ta trở nên sáng suốt. Thấy rõ chưa? Cho nên các bạn thiền trong thanh tịnh đó, càng thanh tịnh thì cái chìa khóa đưa tới tay các bạn. Nắm cái chìa khóa đó, ta chỉ chút kỹ thuật là các bạn mở ra, sung sướng vô cùng. Lúc đó các bạn vui rồi. Tôi không còn bị già nua nữa mà tôi lo. Tôi sung sướng quá rồi. Tôi biết tôi tiền kiếp là một vị tiên, mà bây giờ tôi cũng là tiên. Vì xác này là không. Một ngày nào cái xác này tôi mượn tạm cũng như cây gậy, rồi tôi sẽ trả lại. Và tôi gom những cái gì của tôi đã đắm đồ trong cái xác này để tôi chuẩn bị ra đi. Là điển mà thôi. Căn bản của các bạn là vô hình vô tướng, đâu có phải mạo diện này. Nếu là nói các bạn là cái mạo diện này, đâu có vô cùng. Bạn bỏ cơ cấu này thì bạn lấy cái thanh điển bạn ở nơi cái cơ cấu khác mới kêu bằng vô cùng. Cho nên ở thế gian có cảnh luân hồi là cái cảnh trì trệ nhất là thế gian này. Chết rồi, chịu tội rồi luân hồi làm người, làm thú đủ thứ. Đó là trì trệ. Còn về tiên giới thì liên tục đi lên, không còn mang sát hàn nữa. Và sẽ đi mãi mãi, học mãi mãi, tiến mãi mãi, tận độ mãi mãi, cởi mở vui vẻ ở trong thanh khí hòa hợp cả càn khôn vũ trụ. Cho nên chư tiên hợp đâu đâu có chậm trễ như chúng ta. Tới gặp nhau là xong rồi. Có một chục, một trăm, một triệu người lưu niệm phóng lên quy một rồi là hòa thượng. Rồi nhận cái điểm cái đó mà đi làm việc thôi. Còn ở thế gian cãi đi cãi lại, cãi đi cãi lại, cãi năm này tới tháng kia không có xong đủ gì hết. Không có sự phát tâm thật sự thành không có trật tự. Cho nên chúng ta tu đây là phát tâm thật sự. Tôi về với sự chân giác của tôi rồi tôi mới đóng góp với cả càn khôn vũ trụ. Vũ trụ là tôi là vũ trụ. Lấy cái gì chứng minh vũ trụ là tôi là vũ trụ? Các bạn không hít thở làm sao sống? Mà thanh khí này ở đâu? Ở ngoài rừng á. Mắt rồi phóng ra, dưới kia hút vô, phóng ra, làm việc dây chuyền liên tục không ngừng nghỉ. Thì vũ trụ là ta phải chưa? Ta là vũ trụ. Nếu chúng ta chịu tu giữ thanh sạch thì cái vũ trụ này nó đẹp. Mà nếu chúng ta vì tư lợi ác ôn ngu muội, kiếm tiền mà ăn không hết mà cũng đâm đầu đi kiếm tiền, 10 kiếp chết đi sống lại ăn không hết cũng đi kiếm tiền, có phải ngu muội không? Mà trong cái sự kiếm tiền đó là cái sự tranh chấp giết hại, tạo khí giới, bán khí giới, giết người. Đó là một cái đại tội mà không hay. Cho nên người tu không làm cái đó. Người tu có khí giới, sử dụng khí giới thật sự, và khí giới đó ban đầu chúng đó khí giới tình thương và đạo đức. Vì mỗi người sẵn có tình thương và đạo đức ở trong tâm, mà chúng ta thực hiện được tình thương và đạo đức là chúng ta ban đầu chúng đó mở tâm cho mọi người, và họ từ bỏ sự tâm đó tức khắc và trở về với sự thanh sạch sẵn có của chính họ. Và họ sử dụng cái quyền năng sẵn có của chính họ nữa, tươi sáng mãi mãi, tha thứ và thương yêu. Cho nên chiến sĩ của Thượng Đế phải biết tình thương và đạo đức, phải sử dụng ngay. Cái hồn phải làm điều này. Xác các bạn không quan trọng, cái hồn của bạn là quan trọng. Nãy giờ nói chuyện với cái hồn, hồn chúng ta giao cảm, hồn chúng ta cảm thức, hồn chúng ta thấy là một. Anh em một nhà. Vũ trụ là ta, ta là vũ trụ, phải anh em một nhà không? Sự liên hệ không ngừng nghỉ. Chúng ta không có lý do mê chấp nữa. Chúng ta đi về trung dung tâm đạo, thăng hoa cỡ mở, tay mặt cũng cứu, tay trái cũng giúp, không có bỏ một ai. Vạn linh hòa đồng mới tiến tới cảnh đàn đàn bất diệt. Khi mà chúng ta hiểu điển giới rồi, phát tâm làm một vị Bồ Tát, ngày mai tôi làm cỏ cho người ta đạp tôi cũng làm, không sao, vì tôi thấy tôi không có mất. Sanh trụ hòa diệt, đám cỏ nó cũng như tôi, nó cũng khoe màu và nó cũng sống trong định luật sanh trụ hoại diệt rồi hồi sinh. Một thứ tâm tôi không có sự chia cắt nữa, tôi không còn vách tường tự ái tâm tối chia cắt nữa, thì tôi nhẹ bỏng lên trời dễ dãi. Còn tôi ôm cái sự trách móc không bao giờ tôi tiến. Học hết sách cũng không tiến được. Cho nên chúng ta cố gắng trở về đọc tâm kinh vô tự của chính chúng ta mới thấy giá trị quy thức là cái gì. Còn không biết đọc tâm kinh vô tự của chúng ta thì không bao giờ quy thức được. Quy thức là gì? Là một, nhất ly thông vạn ly minh. Tôi dẫn dắt cho các bạn hiểu từ cái thể xác của bạn, cấu trúc từ siêu nhiên mà có, từ không giới thành tựu. Rồi từ cái có này nó sẽ biến thành không. Các bạn đã thấy hai cái lý này là không rồi đó. Rồi cái thanh điển của các bạn gom tụ đang điều khiển thể xác này, các bạn nghe hai cái thể xác này là không, các bạn quy thức rồi, trở lại trung tâm bồ đạo. Lấy cái chân tâm bất hoại đó liên hệ với càn khôn vũ trụ, lúc đó các bạn mới đi mãi mãi. Các bạn ở trong xác phàm, ngự trong xác phàm, nhưng mà các bạn thấy có nhiệm vụ điều khiển xác phàm và giữ cho xác phàm được an ninh để hoàn tất đại nguyện của các bạn trong lúc lưu trú tại thế gian. Trước khi đi các bạn đã làm điều tốt. Một ngày các bạn đã dùng từ điển nói một câu thanh nhẹ đối với bất cứ một người nào, đối với cây hoa hay là đối với cọng cỏ hay đối với sản cát, các bạn dùng từ tâm hóa độ, các bạn cũng được công đức. Cho nên tại sao cái căn nhà của người tu thiền thanh nhẹ, thấy nó vô, nó thấy nó nhẹ nhàng, nó không có sâm pa, nó không có rượu chát, nó không có thịt bò, nó có chỉ ly nước lạnh, mà được thấy nó nhẹ nhàng. Mà vô cái nhà mà sâm pa, những là từ này kia kia nọ đủ thứ nhảy đầm, nó thấy nó nặng thêm. Các bạn thấy không? Cho nên cái từ điển của chúng ta nó quan trọng lắm. Chúng ta có thể đãi mời bất cứ người nào ăn nếu chúng ta mở tâm họ. Như nãy giờ đến đây chúng ta ăn cơm sáng đi, ăn buổi sáng đi, ăn thanh điển, khai mở tâm thức của chúng ta và thấy giá trị của chúng ta là một, không còn sự chia cắt nữa. Chỉ điển mới giải quyết được hết. Điển giao cắt không được, súng bắn không lũng, bôn thả không chết. Đó là các bạn mới vượt khỏi cái thời hạ nguyên động loạn này được. Nếu các bạn không vun bồi tâm điển ngay trung tâm bộ đầu và trì niệm Nam Mô Di Đà Phật, một nháy mắt thì các bạn loạn hết nội tâm. Lúc đó hắc bạch không phân minh, là chỉ xa xuống địa ngục, mà địa ngục ta mở cửa rồi. Để cho mọi người lên đây học đạo, thức tâm và để tiến hóa, giải quyết lấy chính mình trong cái cơ nguyên cuối cùng này. Mà không chịu thì đâm đầu xuống, thì giữa vong linh và vong linh sát phạt nhau cũng chết. Cho nên cố gắng hơn thượng. Các bạn vỏn vẹn bây giờ có trung tâm bộ đầu là nơi chánh giác của các bạn. Phải nhớ trì niệm hàng ngày về nguyên ý của Nam Mô A Di Đà Phật để thăng hoa tột độ thanh tịnh, để giải quyết tất cả những sự nan giải từ trong nội tâm cho đến bên ngoài. Lúc đó các bạn mới sử dụng cái dũng chí tận độ chúng sanh. Thì các bạn suy nghĩ lại, tôi nói có đúng không? Trên đầu các bạn có một chút xíu đó là điều khiển cái thể xác đứng dậy hay là ngồi thiền bất cứ mấy giờ. Gồm ý chí cương quyết, tao cho mày ngồi tới chết thức tâm tao mới đứng dậy, thì tự nhiên nó phải ngồi. Ý chí là quan trọng. Các bạn đều có hết, không phải đi xin xỏ, không nhờ ai hết. Sử dụng ngay những cái gì các bạn có. Chính tôi là người đã khai thác lấy tôi, và từ miếng đất ô trược tâm tối mà tôi khai thành phúc điền để đàm đạo với các bạn ngày hôm nay, để dẫn tiến các bạn thấy rõ pháp thủy của cả càn khôn vũ trụ đang chiếu cố các bạn, chỉ chờ sự thực hành của các bạn để mở tâm, mở trí và tiến hóa trong cộng đồng tâm linh thật sự đóng góp, chứ không có nói mà không làm. Chúng ta làm rồi tự nhiên sẽ có cầu phúc đạo trong thực hành, các bạn thấy rõ. Cho hôm nay bữa đầu tiên đến giờ, và tôi cũng rất mừng tái ngộ các bạn ở đây. Chúng ta nên hướng thượng nhiều hơn,
đóng góp cho nhau và xây dựng luồng điển càng ngày càng thanh nhẹ, và chúng ta sẽ đâm đi trong một quả sen tốt đẹp về quê xưa trong cũ, không còn lệ thuộc những chuyện u ơ nữa. Thực hành để đạt có. Chúng ta từ gốc của chúng ta, từ nơi thanh nhẹ hương thơm giáng lâm xuống thế gian, chứ không phải từ ô trược. Nhưng mà chúng ta đang bị giam trong cái cơ thể ô trược này mà thôi. Cho nên chúng ta thức giác rồi, gom cái phần đó để trở về độ ta và độ tha. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn ngày hôm nay. Thank you.